ta cười họ thích. Rồi thầy ông ngã xuống, cái ngộ đạo làm bài kệ hay lắm phải không? Thấy dạ phải. Ở đâu ông đọc ta nghe coi. Mấy ngài liền đọc, đọc thuộc luôn. Ông nhân cởi ngựa qua cầu ván, cái ngựa sụp cái chân xuống dưới cầu, té cái ông ngộ đạo. Ông ngộ đạo rồi cái ông làm bài kệ, làm bài kệ khá hay, cái người học trò thuộc lòng. Khi người học trò thuộc lòng khá hay, cái người học trò thuộc lòng. Ông ngộ đạo rồi cái ông làm bài kệ, làm bài kệ khá hay, cái người học trò thuộc lòng. Khi người học trò thuộc lòng rồi, tới một vị thầy cỡ lớn. Cái ông thầy nói, nghe nói thầy ông hồi xưa cởi ngựa qua cầu, ngựa nó té, rồi thầy ông ngã xuống, cái ngộ đạo làm bài kệ hay lắm phải không? Nói dạ phải. Ở đâu ông đọc ta nghe coi. Mấy ngài liền đọc, đọc thuộc lòng bài kệ. Đọc xong cái thiền sư cười lên tiếng. Bây giờ suốt đêm ông không ngủ. Tại sao ông không ngủ được? Ông nói tại sao mà cái bài kể thầy mình hay như vậy mà hòa thượng này lại cười. Cười có nghĩa là chế nhạo đấy. Thành tức suốt đêm uống được. Sáng hôm sau để ra, nên bạch ngày hôm qua con đọc cái bài kể đó, có cái chỗ nào sai lầm mà hòa thượng cười? Cái ngài nói, chú có thấy mấy người Sơn Đông bán thuốc ngoài đường không? Bây giờ thấy mấy người đó họ rao thuốc làm cho ta cười, thì được người ta cười họ thích hay là họ sợ? Mà được ta cười họ mừng. Đấy, à, thì Sơn Đông được ta cười mừng, còn ông nghe ta cười ông sợ. Nghe câu đó cái ông ngộ. Như vậy một tiếng cười mà ngộ đạo. Người thì thích được nghe cười, được thấy cười, người sợ cười. Thì như vậy là người sợ cười thua cái người Sơn Đông. Qua cái câu đó thì ông ngộ liền. Như vậy thì chỉ một tiếng cười mà ngộ được đạo. Còn mình bây giờ thì cười cũng không ngộ, hét cũng không ngộ. Vậy mới thấy mình đó là thuộc cái hạng mà tối quá, phải không? Bây giờ ngài mới nói kệ. Kệ đây bản chữ Hán: hữu thuyết giai thành bán, vô ngôn diệt bất dung, vị quân thông nhất tiếng, nhật xuất lãnh đông hồng. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cái nhân duyên ngộ đạo, tức là nói thẳng tắt cái chỗ ngộ đạo của các thiền sư, cho nên nó có thể rất là khó đối với những cái bài học trước. Thì bài kệ này là để thấy chỉ thẳng cho chúng ta cái chỗ để chúng ta ngộ đó. Thì tôi dịch: có thuyết thành nhạo bán, không lời cũng chẳng xong, vì anh vạch một lối, trời lên núi đông hồng. Như vậy thì nói là có thuyết, phàm có nói, có nói năng thì đó là nhạo báng rồi, chứ nó không phải là chân lý, không phải là chỗ cứu kính. Không lời cũng chẳng xong, tức là làm thinh cũng không được. Như vậy nói thì chê bai nhạo báng, làm thinh thì cũng không được. Hai bên nói và nín không được hết. Bây giờ làm sao đây? Vì anh vạch một lối, trời lên núi đông hồng. Đó ha. Sáng mặt trời lên thì những cái núi ở phương đông thấy mặt trời lên, nhìn trên núi thấy sao? Ánh sáng dường như có cái màu hồng, màu vàng. Như vậy là vạch một lối cho mình đi rồi đó. Không phải nói, không phải nín, phải không? Nói đặt nín sai, chỉ có thấy mặt trời lên, cái núi phía đông sáng hồng, đó là một cái lối. Thì cái lối này quý vị thấy là lối gì? Có phải là cái cửa mà của Ngài Chân Nguyên vào không? Đó. Nhìn thấy cái núi phía đông khi mặt trời dõi lên nó sáng, nó hồng, đó là một lối chỉ cho mình ngoài cái nói và nín. Thì ai mà thuộc về lanh lợi thì thấy, đó không lanh lợi thì thôi để dành, chứ tôi không còn ngôn thuyết nào nói được. Đó là một cái lối. Thì nên diễn tả cái đó. Dưới này Ngài dẫn Kinh Lăng Già. Trong Kinh Lăng Già quyển 2, Ngài nói quyển 2, chúng tôi tra lại trong Lăng Già Tâm Ấn thì nó cuối quyển 3. Phật bảo Bồ Tát Đại Huệ, chẳng phải tất cả cõi nước có ngôn thuyết, ngôn thuyết là tạo tác, và có cõi không cõi Phật nhìn xem mà hiển bài pháp, hoặc có cõi tạo hình tướng, hoặc có cõi chớp mắt, hoặc cười, hoặc ngáp, hoặc tằng hắng, hoặc nghĩ cõi nước, hoặc dao động. Đây thì quý vị thấy dẫn Kinh Lăng Già để chứng minh rằng không phải tất cả cõi nước chư Phật đều dùng ngôn thuyết để mà giảng dạy kinh điển như ở cõi Ta Bà Đức Phật Thích Ca Ngài dùng. Bởi vì sao? Bởi vì ngôn thuyết nó thuộc về cái tạo tác, nó là cái tạo tác. Cho nên hoặc có cõi Phật nhìn xem mà hiển bài pháp, nó là nhìn thấy cái cây, nhìn thấy sự vật thì liền thấy được pháp. Hoặc có cõi tạo hình tướng, nó là làm ra cái hình tướng đó, thì mình liền hiểu được cái giáo pháp. Hoặc có cõi chớp mắt, trong cái chớp mắt liền hiểu được pháp. Hoặc có cõi chỉ cười ghê thì hiểu được pháp. Có cõi thì gặp nhau ngáp cái hiểu được pháp. Thì có cõi thì nghe cái tiếng tằng hắng cái hiểu được pháp. Hoặc nghĩ cõi nước, hoặc là tưởng ra cái cõi nước như là cõi cực lạc, mà bây giờ có nhiều vị tu phải quán đó. Quán cõi cực lạc, nào là có cái hồ sen, rồi hoa sen mọc lên vân vân, đó là tưởng cái cõi nước. Hoặc là dao động, thấy cái dao động, hoặc là giơ tay, hoặc vân vân, thì được liền biết được pháp. Thì cái chỗ này nghe nói mình thấy khó hiểu, bởi vì thấy cõi mình ai muốn hiểu đạo thì đều do nghe nói mà hiểu, chứ không có thể nào mà do những cái khác. Nhưng mà thực tình ở trong nhà thiền thì đều có những cái hiện tượng đó, nghĩa là không phải tất cả là do ngôn thuyết. Thì trường hợp của Ngài Chân Nguyên chỉ là cái nhìn liền ngộ đạo, chứ không phải là do ngôn thuyết. Cũng như Đức Phật Thích Ca ở trong hội Liên Sơn, khi đưa cành hoa sen lên, Ngài Ca Diếp nhìn cành hoa sen, Đức Phật nhìn Ngài Ca Diếp, thì ngay đó Ngài ngộ. Như vậy thì cũng không phải là ngôn thuyết. Vì vậy mà nói rằng hoặc có cõi Phật nhìn sen mà hiển bài pháp, thì cái này là cái số 1. Hoặc có cõi tạo hình, tạo hình tức là làm ra cái hình tướng gì đó, liền được ngộ đạo. Hoặc có cõi chớp mắt, người gặp chớp mắt cái ngộ đạo. Hoặc có cõi cười, nên là cười ngộ đạo như nãy tôi nói. Hoặc ngáp cái ngộ đạo, hoặc là tằng hắng cái ngộ đạo. Hoặc có cõi hoặc nghĩ cõi nước, hoặc dao động vân vân. Thì như vậy tất cả những cái tướng sai biệt đó, chúng ta đừng có đem cái ngôn thuyết của Đức Phật Thích Ca ở cõi này mà làm tiêu chuẩn cho tất cả cõi khác. Vì mỗi cõi Phật có một cái sự sai biệt nhau đó. Cũng như chúng ta bây giờ đừng có nghĩ rằng chỉ có dạy mình mới ngộ, dạy mình mới hiểu. Thì có gì chỉ nhìn cái là người ta hiểu, ta ngộ. Có gì cười cái ta hiểu, ta ngộ. Thì có gì nhìn thấy hoa đào lên, người ta ngộ. Có gì nhìn chợt nghe cái tiếng tiếng sỏi nó chạm vô cây trúc, người ta ngộ, vân vân. Thì như vậy không biết bao nhiêu cái sự sai biệt trong cái ngộ đạo đó. Mà ngộ đạo tức là thấy pháp. Như vậy thì ngay trong cái cõi này nó cũng có những cái ngộ đạo sai biệt. Mà ngộ đạo đó tức là thấy pháp. Đây Ngài mới dẫn thêm trong kinh: Đại Huệ, như thế giới chiêm thị và hương tích, cõi nước Phổ Hiền Như Lai, chỉ do nhìn xem khiến các Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn và các tam muội thù thắng. Thế nên chẳng phải ngôn thuyết có tánh, có tất cả tánh. Thì đây Ngài Đức Phật dẫn chứng để bảo Ngài Đại Bồ Tát Đại Huệ rằng, như ở thế giới chiêm thị tức là nhìn, nhìn xem cái liền ngộ đạo. Còn cái cõi nước hương tích thì làm sao? Ăn cơm mới ngộ đạo. Mà nếu mà mình sinh được lên cái cõi hương tích chắc khỏe lắm. Nghĩa là khi nào muốn ngộ đạo ăn cơm, cái mùi cơm thơm, ngay cái mùi cơm thơm mới ngộ đạo. Khỏe quá, khỏi tu hành gì hết, phải không? Đó là hương tích đó. Cõi nước Phổ Hiền thì cõi nước Phổ Hiền cũng vậy, nhìn xem thấy cõi nước của Ngài nó sáng rỡ bằng lưu ly pha lê, lúc đó liền ngộ đạo, chứng được vô sanh pháp nhẫn. Vì vậy cho nên đừng bảo rằng cái ngôn thuyết là cái cố định, chỉ có tánh là có cố định, có tất cả cái có tánh, có tất cả tánh, tức là không có cái cố định gì hết. Thuyết, ngôn thuyết chỉ là phương tiện chứ không phải là cái cố định. Bởi vậy cho nên mình ngày nay tu thì quý vị thấy mình tu về ngôn thuyết là tu về cái gì? Ví dụ như khi quý vị ngồi thiền yên tĩnh lặng lẽ, thấy niệm khởi, thì khi niệm khởi nó lặng rồi, bất thần quý vị sáng ra, thì sáng ra là từ cái gì? Từ ngôn thuyết là từ cái gì? Đâu phải từ ngôn thuyết, phải không? Còn nếu mà từ ngôn thuyết thì tức là mình hiện giờ mình tu mà mình cứ sớm tụng kinh, chiều tụng kinh đó, thì cái đó là ngôn thuyết. Còn cái tâm mình thanh tịnh, lặng lẽ, rồi được sáng đạo thì cái đó nó không phải là ngôn thuyết. Bởi vậy nên đừng có nghĩ tất cả đều là ngôn thuyết mới là ngộ đạo. Bây giờ cũng dẫn tiếp trong kinh, tức là kinh Lăng Già, Phật lại bảo Bồ Tát Đại Huệ: thấy thế giới này có các loài ruồi, nhạn, lằn đó, trùng, kiến, chúng nó không có ngôn thuyết mà mỗi loài đều làm xong việc đó. Thì Phật mới dẫn gần như cái thế giới của mình hiện ở đây, như cái loài kiến đó, loài ong. Kiến nó có nói gì mà nó tổ chức, có kiến chúa, kiến tôi, rồi có kiến làm tổ, kiến đi kiếm mồi, đủ thứ hết, phải không? Nó nói gì? Tuy nó không nói mà nó cũng dẫn biết tổ chức, nó cũng làm xong vậy, chứ đâu phải nói mới biết. Để các cái loài, ngoài loài kiến ra, loài trùng, rồi loài ruồi, lăng, vân vân. Như vậy thì chúng nó không có ngôn thuyết mà nó cũng có tổ chức, nó cũng biết làm những việc cần thiết trong cái cuộc sống của nó. Đó là dẫn chứng. Như vậy thì hết cái đoạn kinh Luân Già. Bây giờ Ngài nói: cho nên Thế Tôn dùng những căn cơ này mà thay cho thuyết pháp, thế là sáu căn đều có thể thuyết pháp. Đâu hẳn mượn miệng lưỡi thốt ra âm thanh mới là thuyết pháp. Như vậy thì tóm lại sáu căn đều thuyết pháp hết, chứ không phải dùng miệng lưỡi nói ra lời mới gọi là thuyết pháp. Quý vị nghĩ sáu căn có thể thuyết pháp được không? Thí dụ như bây giờ có ai hỏi đó, thế nào là đạo, cái rồi có gì đưa cái tay lên, phải không? Hoặc là có gì tỏ một cái hành động nào, thì nếu mà ai nhân cái hành động đó mà ngộ đạo thì cái đó thuyết pháp bằng gì? Bằng thân, phải không? Thân căn. Rồi thí dụ như ai hỏi đạo mà mình nhướng mày lên cái người ta ngộ, thì cái đó là bằng căn gì? Như vậy thì tất cả cái pháp mà nó tới chỗ ngộ đây, nó đều không phải chỉ nói. Mà tôi nói đây không phải là nói tưởng tượng. Bây giờ trở lại thực tế thì quý vị thấy tất cả chúng ta sống ở trên thế gian này, có phải cái gì cũng phải miệng nói hết không? Thí dụ như mình nói cái lời dữ, người ta nghe người ta giận. Nhưng bây giờ không nói lời dữ mà ai đi ngang đó mình liếc con mắt người ta thấy thì cũng giận nữa, phải không? Có giận không? Con mắt mình nhìn cái vẻ mà không có dễ thương thì ta cũng giận được vậy. Rồi đâu phải là mình nói cái lời hiền hòa người ta mới thương, và có khi nhìn thấy cái mắt hiền hòa cũng thương vậy. Thì như vậy thì đâu phải là chỉ có cái lời nói ra người ta mới biết, mà cái nhìn ta cũng biết rồi. Như vậy thì ở thế gian này cũng có. Rồi có khi thì ở thân của chúng ta, cái hành động, cái dáng đi mình ta thấy cũng ghét nữa, phải không? Rồi có khi người thấy cái dáng đi người ta cũng thương nữa. Thì như vậy thì sao? Thì cũng cái thân mình nó cũng có thể làm được cái việc mà ta thương được, việc ta ghét vậy. Chứ đầu lựa là phải nói ta mới thương, nói ta mới ghét. Thì như vậy thì các căn chúng ta cũng có đủ điều kiện để mà tạo những cái điều đó. Nhưng mà cái điều của chúng ta tạo ra thì nó tầm thường chút, nó khác với các cái thế giới kia. Đó là để thấy cái ý nghĩa nó không phải là cái chuyện nói bằng tưởng tượng, mà nó là có sự thật. Vì thế hàng ngày nơi cửa sáu căn nó chúng sanh đều là nơi nhập lý đó. Nơi sáu căn đều là nơi nhập lý. Cho nên có vị chỉ cần có một cái luồng gió thổi mát thì cũng ngộ đạo. Có vị thì nhìn thấy qua đào ngộ đạo. Có vị thì nghe cái tiếng động ngộ đạo. Có vị thì được tiếng hát ngộ đạo, vân vân. Có vị thì thấy làm thinh cũng được ngộ đạo. Thì như vậy, còn như mà hơi bạo một chút rồi như Mã Tổ, ngày sao? Ngày đạp một cái thì cũng ngộ đạo. Thì như vậy thì mình thấy đâu chỉ có một việc nói pháp với ngộ đạo. Đó là để thấy rõ cái ý nghĩa này. Nơi sáu căn đều có thể là cái cửa nhập lý được hết. Nhưng mà cái nào cũng, nếu mà chúng ta tu đến lúc chín mùi rồi thì cái gì cũng có thể làm cơ hội để cho chúng ta ngộ. Do đó ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau. Ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau cái ngộ đạo. Rồi sáu đời tổ sư thối thân có phần, nó là bước lùi lại cái là ngộ đạo đó. Tuy nhiên như thế, niết bàn không hai đường, phương tiện có nhiều cửa. Niết bàn thì thật ra nó không có hai lối, nhưng mà phương tiện thì nó có nhiều cửa, hoặc đi cửa này hoặc đi cửa kia. Nhưng bước vào cái nhà niết bàn thì nó không có hai, phải không? Nó không còn hai, mà hai, ba, bốn, năm là từ cái cửa. Mà cái ngày xưa tôi hay thí dụ cho quý vị thấy, tôi nói rằng ở trong nhà có đốt một ngọn đèn thấp, một ngọn đèn điện sáng. Mà nếu nhà đó có 6 cửa thì người đứng ngoài nhìn 6 cửa đó đều có cái ánh sáng nó phát ra. Như vậy thì 6 cửa đều là cái chỗ để chúng ta nhìn biết trong nhà có ngọn đèn, phải không? Nhìn ánh sáng 6 cửa mà biết trong nhà có ngọn đèn. Như vậy thì từ 6 cửa, người thích đi cửa này, người thích đi cửa kia để bước vào trong nhà. Nhiều khi bước được vào nhà rồi thì ngọn đèn đó là 1 hay là 6 à, nhưng mà ở cửa nhìn ra ánh sáng nó phát ra ngoài thì thấy nó có 6. Như vậy 6 cái ánh sáng từ 6 cửa đó mình thấy dường như 6, mà thực tình là từ một ngọn đèn. Nếu khi mà chúng ta bước khỏi cái cửa thì thấy chỉ có một ngọn đèn. Đó là đây để nói lên rằng cái phương tiện mà chúng ta đạt được lý đạo không phải chỉ có cái ngôn thuyết, mà có thể đủ những cái phương tiện. Tuy nhiên như thế, Niết Bàn không có 2 đường, phương tiện có nhiều cửa. Vì vậy Phật nói Đại Thừa, Tiểu Thừa, Kinh có Đốn Giáo, Tiệm Giáo. Phật có nói Pháp Đại Thừa, Pháp Biểu Thừa, còn Kinh thì có nói Đốn Giáo, nói Tiệm Giáo. Thì Đại Thừa là gì, Tiểu Thừa là gì? Đây là những cái từ hồi xưa dùng, chứ bây giờ thì không có thích dùng nữa. Bởi vì nhất là Phật giáo Việt Nam bây giờ không dám dùng cái từ Tiểu Thừa với Đại Thừa. Tại sao vậy? Bởi vì những vị tu theo nguyên thủy thì theo giáo lý thì nó là Tiểu Thừa, phải không? Còn những vị tu theo Bắc Tông này thì nói là Đại Thừa. Nhưng mà rồi các ngài trách, nếu nói rằng quý ông tu như vậy là Đại Thừa, chúng tôi tu như vậy là Tiểu Thừa, như vậy chúng tôi hẹp hòi lắm, chúng tôi nhỏ lắm, mấy ông mới lớn. Thì như vậy nó có một cái tâm nó coi như là đố kỵ nhau, không tốt. Để vậy cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ phải dùng từ khác là Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển hay là Bắc Tông, chứ không có nói Tiểu Thừa, Đại Thừa nữa. Thì những cái kinh mà hồi xưa đã là kinh Đại Thừa đó, là kinh đó là kinh Bắc Tông hay là kinh phát triển chứ không có kinh Đại Thừa đó. Để thấy rằng khi cùng tu theo đạo Phật nhưng cái pháp tu có sai biệt thì chúng ta đừng có vì cái giảng tạch sai biệt đó mà làm cho bên này kém, bên kia hơn. Mà tôi nói thật mà nghe quý vị thấy, chúng ta nhiều khi cũng có cái bệnh, gặp ai hỏi thầy tu theo Phật giáo theo cái phái nào, hay nói tôi tu theo phái Đại Thừa. Còn quý vị kia thì thấy mấy vị mà quấn y đó, nó tu theo Tiểu Thừa. Như vậy thì đặt cái Đại Thừa, cái Tiểu Thừa đó, nhưng mà nếu mình tu lôi thôi không ra gì mà nói Đại Thừa thì có giá trị không? Và nếu người ta tu theo nguyên thủy mà tu đến nơi đến chốn thì có giá trị không? Thì như vậy ai hơn ai? Cái từ Đại Thừa, từ Tiểu Thừa đó nó không phải là cố định, mà mình nhiều khi mình cứ chấp nó thành cố định. Nghĩa là người nào tu hay, người nào có tâm hồn cao thượng thì người đó là tốt. Người nào tu dở, tâm hồn ích kỷ thì người đó là không tốt, phải không? Chưa cần nói Đại Thừa, nói Tiểu Thừa mà ở trong nó không biết chứa cái gì thì nó cũng không phải là hay. Nói vậy để cho quý vị hiểu về Tiểu Thừa, Đại Thừa. Kinh có Đốn Giáo, Tiệm Giáo. Đốn giáo là đốn là nhanh, là chóng. Tiệm là để thứ lớp, từ từ. Giáo lý dạy mình nhanh chóng, giáo lý mình dạy mình tu từ từ, thì từ từ thì gọi là tiệm giáo, nhanh chóng gọi là đốn giáo. Thì những bộ kinh chỉ thẳng mình có cái tánh giác tu hành thành Phật, thì đó là đốn giáo, để cho mình thấy rõ nơi mình có ông Phật sẵn. Đó là như những kinh, từ các cái kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Lăng Nghiêm, Lăng Già, đó thuộc về đốn giáo. Còn tiệm giáo là những kinh chỉ mình cứ diệt hết phiền não rồi chừng đó sẽ ngộ đạo, thì đó là tiệm giáo, đi từ từ như các bộ kinh A Hàm vân vân. Chẳng nhờ ngón tay chỉ thì đâu thể thấy mặt trăng, chỉ được cá mới có thể quên nôm. Lời nói này đặc biệt vì kẻ sơ cơ. Đây là dùng những cái hình ảnh để thí dụ, nói rằng trong kinh Viên Giác Phật nói rằng cái lời Phật dạy hay là lời ghi chép trong kinh chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Như vậy thì ngón tay chỉ mặt trăng, mà chúng ta muốn thấy mặt trăng thì phải nương mấy ngón tay, nếu không nương ngón tay thì không thể thấy mặt trăng. Đó là trường hợp nào, ví dụ như đêm rằm trăng sáng bằng vặt như vậy, thì mình chỉ cần ngón tay mình chỉ không? Chắc không có cần, phải không? Như vậy nói ngón tay chỉ mặt trăng là trường hợp nào? Trường hợp đêm mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 trở lại đó, những cái đêm đó mặt trăng lưỡi liềm nhỏ ở xa, có người không thấy, thì mình thấy mình mới chỉ à đó, nó ngay cái góc đó, đó. Thì người ta nương theo ngón tay mình nhìn đó thì thấy được mặt trăng. Như vậy thì cái mặt trăng không phải ở tại đầu ngón tay, mà là nương ngón tay để thấy mặt trăng. Cũng như vậy, kinh Phật không phải là chân lý, mà nương kinh Phật để nhìn xa thấy chân lý. Chân lý không phải là lời nói, là chữ viết. Lời nói chữ viết đó là phương tiện, giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là dụ cho chân lý đó. Như vậy thì chúng ta không vì chấp cái ngón tay cho đó là mặt trăng, đó là cái sai lầm. Mà chúng ta cũng không thể bỏ ngón tay có thể thấy mặt trăng được. Như vậy thì nương ngón tay để thấy mặt trăng đó là cái người khôn. Còn nói rằng chỉ được cá mới có thể quên nôm, những cái thí dụ này nó rất là cổ kính, phải không? Bởi vì hồi xưa ta đi nôm, đi nôm thì đi nôm là cốt bắt cá, phải không? Bây giờ nếu mà mình nói đi muốn có cá ăn mà không có cầm nôm đi nôm thì có cá không? Không có cá. Chỉ nôm chừng nào được khá nhiều cá rồi thì nó mới bỏ nôm xách cá về đó. Cho nên nó là được cá thì quên nôm, thì mới bỏ cái nôm đi. Như vậy có nghĩa là chúng ta chừng nào ngộ được đạo rồi thì chúng ta mới bỏ phương tiện đó. Còn chưa có ngộ đạo mà bỏ phương tiện thì không được. Được cá là ví dụ cho ngộ đạo, quên nôm là ví dụ bỏ cái phương tiện. Bỏ phương tiện là khi nào ngộ đạo, chưa ngộ đạo mà bỏ phương tiện thì đó là trạch rồi, không kết quả. Cho nên nói lời nói này đặc biệt vì kẻ sơ cơ. Như vậy nói được cá quên nôm hay là nương ngón tay để thấy mặt trăng, đó là vì kẻ sơ cơ. Chứ còn người ngộ đạo rồi thì mấy cái đó là thừa. Nếu bật mắt sáng, nào ngại một tiếng cười, không truyền mà truyền, không được mà được, lấy cái không chỗ được ấn chính bồ đề. Nếu mà cái người ngộ đạo rồi á, thì ngộ đạo đây dùng cái từ là mắt sáng, thì chỉ một tiếng cười, một tiếng cười không có truyền pháp gì hết mà đó là đã truyền, không có được pháp gì hết mà đó là đã được, lấy cái không chỗ được ấn chính bồ đề. Được mà không có chỗ được, đấy cái đó ấn chứng bồ đề. Tại sao được mà không có chỗ được? mấy cái từ này nghe nó đau đầu, phải không? Bởi vì tôi thường ví dụ, tôi nói rằng đây là cây viết, mà tôi đi đường nếu thấy ai rớt cây viết cái tôi lượm nó, tôi được cây viết, phải không? Tôi được cây viết thì sao? Cây viết là một vật ở ngoài tôi, phải không? Bây giờ tôi được nó, tôi nắm được nó thì nói là tôi được. Còn cái tính giác mà chư Phật chư Tổ truyền cho mình đó thì nó ở đâu? Nó là một vật ngoài mình hay là ở ngay nơi mình? Tức là ở ngay nơi mình, là của mình. Của mình mà mình quên, mình quên, cho nên Phật Tổ chỉ cái mình nhận ra được, thì nhận ra nói mình được đó. Mà được của ai? Được của mình thì được, mà không được, phải không? Nên nó không có cái sở đắc, không có chỗ được, vì nó là của mình. Còn cái cây viết là cái có sở đắc, là vì nó ở ngoài đó. Như vậy thì quý vị mới hiểu thêm trong kinh Bát Nhã, dĩ vô sở đắc cố đó. Nên vì không có sở đắc cho nên rồi Bồ Tát chứng được đạo quả. Thì ở đây cũng vậy, nghĩa là mình tu Phật là nương theo lời dạy của Phật để mình ứng dụng dẹp phiền não vọng tưởng. Phiền não vọng tưởng nó thưa, nó trống, thì cái tánh giác hiện ra, thì thấy được tánh giác thì gọi là được. Chứ thiệt ra không có được cái gì hết. Không có được cái gì hết, mà được cái của mình. Mà được của mình thì được, mà không được, truyền mà không truyền, có cái gì mà trao? Thường thường nói truyền á là Phật hay là Tổ truyền y, truyền bát, phải không? Cái y cái bát nó ở ngoài mới trao cho đệ tử, thì đó là truyền. Còn nếu chỉ cho mình nhận được tánh giác của mình, ông thầy nhận mình có tánh giác, chỉ cho ông thầy nhận được tánh giác, như vậy truyền cái gì? Trao cái gì? Cho nên nói truyền mà không có truyền, nó là vậy đó. Không được mà được, lấy cái chỗ cái không chỗ được ấn chính Bồ Đề đó. Nên chính cái chỗ không chỗ được đó mà mình ngộ được cái Bồ Đề. Thế Tôn đưa cành hoa, Tổ Ca Diếp mỉm cười, học giả cần phải biết đồng một tánh vậy đó. Ngày bữa nay đưa cành hoa, ở dưới nhìn cái mỉm cười, thì như vậy đó là có cái gì sai, có cái gì khác. Nghĩa là người đưa hoa lên, người kia nhìn cái cười, thì như vậy là Phật truyền tâm ấn cho Tổ Ca Diếp là truyền cái gì? Chỉ là cái cảm thông nhau, phải không? Phật muốn chỉ cái đó ở ngài, cho nên vừa đưa cành hoa thì ngài nhìn cái biết rằng à, Phật muốn chỉ mình cái sẵn của mình, cho nên liền mỉm cười. Đó là cảm thông, đó là được truyền tâm ấn. Nhưng cho nên nói rằng truyền mà không truyền là vậy. Đây bây giờ tới một mạch là những bài kệ. Bây giờ trước hết là bài kệ niên hoa, niên tâm hoa, tức là kệ đưa hoa tâm. Thích Ca xuất thế đại nhân duyên, Ca Diếp đầu cơ đắc ấn truyền. Niên hoa vi tiếu nghiễm nguyên tại, lạc diệp phân phương biến đại thiên. Bài kệ này là để chỉ về cái hình ảnh Đức Phật đưa cành hoa trên hội Linh Sơn, dưới kia đại tâm đại chúng, ngài Ca Diếp ngó lên nhìn thấy Đức Phật đưa hoa, cái mỉm cười. Đây dịch: Thế Tôn xuất hiện đại nhân duyên, đó là Phật ra đời có đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên là gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là cái tánh giác của Phật. Ca Diếp hợp cơ được ấn truyền. À, ngài ca diếp, ngài nhìn cái hoa sen, rồi ngài ứng hợp với cái chỗ Phật muốn nói, muốn chỉ, cho nên ngài liền được truyền tâm ấn, đưa qua cười mỉm vẫn còn đấy. Nghĩa là cái hình ảnh Đức Phật đưa cành hoa, Tổ Ca Diếp mỉm cười, đến nay vẫn còn đó. Lá rụng hương thơm khắp đại thiên. Như vậy tất cả những cái hình ảnh truyền tâm từ buổi ban đầu Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Tổ Ca Diếp cảm ứng, hợp cơ cảm ứng, liền được truyền tâm ấn. Thì cái hình ảnh đó mãi đến ngày nay vẫn còn chứ không có mất, cho đến nơi nơi chốn chốn đều được hưởng cái hương vị của cái tâm truyền đó. Cho nên dùng cái từ lá rụng hương thơm khắp đại thiên. Ngày xưa chỉ có Đức Phật với ngài Ca Diếp, mà bây giờ nơi nào chốn nào cũng có cái hình ảnh đó, làm đem lại cái an lành, cái tốt đẹp cho nhiều người. Cho nên nói rằng lá rụng hương thơm khắp đại thiên. Đến cái bài thứ hai, tụng niêm hoa. Niêm hoa vi tiếu chỉ truyền lai, chánh pháp tùng tư xứ xứ khai. Điện nguyện phong trì hư nghĩ nghị, đức sơn lâm tế hát như lôi. Dịch: đưa qua cười mỉm chỉ truyền đây, chánh pháp từ nay chốn chốn bài. Điện cuốn gió đùa thôi nghĩ tính, đức sơn lâm tế hét vang tai. Ngài đưa cái hoa sen, Tổ Ca Diếp mỉm cười. Cái tâm chỉ ấy truyền mãi tới ngày nay. Cho nên chánh pháp, cái chánh pháp đó từ xưa đến ngày nay, nơi này nơi nọ đều hiển bày, ở Trung Hoa, ở Việt Nam, ở Nhật Bản, ở Triều Tiên vân vân, đều còn có cái hình ảnh đó và đều được truyền bá cái tâm tăng này. Điện cuốn gió đùa thôi nghĩ nghĩ, cái lối truyền đó nó nhanh như là điện chớp, như là gió đùa. Đừng có thể dùng cái tâm mà nghĩ nghĩ mà tính toán được. Nghĩa là một câu nói, một hành động mà mình không có nhảy theo kịp, hay là không có chụp được, thì nó mất đi rồi. Cho nên câu cuối, đức sơn lâm tế hét vang tai. Một tiếng hét của đức sơn, một tiếng hét của lâm tế đủ cho mình ngộ đạo. Còn nếu mình chậm thì không bao giờ mình thấy, không bao giờ mình nhận ra được. Câu là kể thứ ba. Linh sơn hội thượng niên hoa nhật, Ca Diếp thanh truyền hướng thượng cơ. Tùng thử huệ đăng quang hiển hách, phổ thiên đại địa mãn tường huy. Dịch: trên hội linh sơn dở cành hoa, thanh truyền Ca Diếp nhầm thượng cơ. Đèn tuệ từ đây càng rực rỡ, đất trời đầy khắp mãi sáng lòa. Như vậy thì qua ba bài kệ thì chúng ta thấy rõ ràng, lặp đi lặp lại cái ý nghĩa Đức Phật đưa cành hoa, Tổ Ca Diếp mỉm cười. Đó là cái tinh thần thiền tâm từ hồi Đức Phật Thích Ca mãi truyền tới ngày nay. Như vậy thì cái đường lối Phật đưa cành hoa lên, ngài Ca Diếp mỉm cười đó là nhằm vào cái hàng thượng cơ. mà người thượng cơ ngộ được rồi thì từ đó sẽ là ngọn đèn, là cây đuốc trí tuệ để soi sáng cho mọi người. Cho nên đèn tuệ từ đây càng rực rỡ. Rực rỡ đến đâu? Đất trời đầy khắp mãi sáng lòa, khắp nơi, khắp chốn, đâu cũng sáng ngời. Như vậy thì ba bài kệ này là nhắm thẳng Đức Phật đưa cành hoa sen, Tổ Ca Diếp mỉm cười. Đó là ngộ được cái tâm nhân thấy cành hoa đó, cho nên gọi là kệ đưa hoa tâm. Đến là kệ kế mật thọ tâm đăng, tức là thầm trao đèn tâm. Nhất điểm tâm đăng Phật nhãn sanh, tuyên truyền tứ mục cố phân minh, liên phương tục diện quang vô tận, phổ phó thiền lâm thọ hữu tình. Dịch: một ngọn đèn tâm mắt Phật sanh, đồn rằng bốn mắt ngó phân minh, tiếp hương nối lửa sáng không dứt, trao khắp rừng thiền chứng hữu tình. Thì như vậy tới cái bài này là nói rõ lên cái sự tiếp tục. Khi trên thì chỉ nói Phật đưa cành hoa, Tổ Ca Diếp mỉm cười, thì ở đây nói thêm không phải chỉ đưa cành hoa này Ca Diếp mỉm cười thôi, mà còn mắt Phật nhìn, ngài Ca Diếp nhìn lên, Đức Phật từ ở trên nhìn xuống, hai con mắt, bốn con mắt đối chiếu nhau, cho nên nhân đó mà ngộ. Vì vậy mà đây gọi là mật thọ tâm đăng, tức là thầm trao cái đèn tâm. Trao bằng cách nào? Đó, một ngọn đèn tâm mắt Phật sanh. Như vậy thì từ con mắt Phật nhìn Tổ Ca Diếp, đó là đã đem cái ngọn đèn tâm mà trao đó. Đồn rằng bốn mắt ngó phân minh, bốn mắt thì Phật nhìn xuống, Tổ nhìn lên, bốn mắt ngó rõ ràng, đó là đã trao cái tâm ấn. Rồi tiếp thương nối lửa sáng không dứt, người sao đồ đệ của chư Tổ luôn luôn tiếp nối cái đèn tâm này, cho nên nói rằng tiếp hương nối lửa sáng mãi không cùng không dứt. Nếu mà dứt thì tới ngày nay chúng ta không còn để mà hiểu, để mà tu nữa. Trao khắp rừng thiền chứng hữu tình, như vậy thì trao khắp mọi người. Thì rừng thiền tức là cái chỗ mà đông người, nhiều người đều tu thiền, ngộ được thiền. Cái chỗ đó nó rất là nhiều, cho nên gọi là rừng thiền, và cho mọi chúng sinh chúng hữu tình. Đây tự tánh ứng dụng, quý vị nhớ mật thọ tâm đăng, tức là dùng mắt nhìn, đó là thầm trao. Còn là tự tánh ứng dụng, tức là trong tự tánh mình nó dấy lên những cái công dụng hay là những cái hành động của mình. Hiển hách phân minh thập nhị thời, thử chi tự tánh nhậm thi vi, lục căn vận dụng chân thường kiến, vạn pháp tung hoành chánh biến tri. Dịch: ứng dụng tánh mình rực rỡ rõ ràng suốt cả ngày, đây là tự tánh mặt hiện bài. Mặt đây là thầm lặng đó. Sáu căn vận dụng chân thường thấy, muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay. Sửa mấy chữ đó. Nên rực rỡ rõ ràng suốt cả ngày, tức là ở nơi mình suốt cả ngày, từ sáng đến chiều đến tối, lúc nào cái tự tánh của mình nó cũng hiển bày hết, chứ không có vắng, không có thiếu. Mà cái đó đây là tự tánh mặt hiện bài, tức là cái tự tánh của mình nó hiện bài rõ ràng như vậy, chứ không có bao giờ thiếu hết, không bao giờ vắng mặt nó. Nó hiện bài ở đâu? Sáu căn vận dụng chân thường thấy đó. Nghĩa là ngay nơi sáu căn mình nó vận dụng, tức là nó có những cái hành động, có những cái hiểu biết, đều là từ cái thấy chân thường, chứ không phải là điên đảo vọng tưởng. Ở đây tôi nói cho quý vị thấy cái điểm này nó là quan trọng vô cùng. Như chúng ta hiện giờ từ sáng đến chiều chúng ta sống, mà chúng ta cứ nghĩ rằng sáng cái nghĩ mình đi chợ, nghĩ mình làm công tác này, nghĩ mình làm công tác kia, nghĩ làm công tác nọ, thì những cái nghĩ làm công tác này nọ để sắp đặt, thì cái đó là ai nghĩ? Nghĩ làm công kia việc nọ.